Hàn Mặc Tử. Chính tên là Nguyễn Trọng Chí, sinh ngày 22 tháng 9 năm 1912 ở Lệ Mỹ, Đồng Hới, mất ngày 11 tháng 11 năm 1940, trú ngụ ở Quy Nhơn từ nhỏ. Nhà nghèo, cha mất sớm, học trường Quy Nhơn đến năm thứ ba, làm sở đạc điền một độ, bị đau rồi mất việc, vào Nam làm báo ít lâu lại trở về Quy Nhơn, kế đó mắc bệnh hủi, đưa vào nhà thương Quy Hòa rồi mất ở đó. Làm thơ từ ngày 16 tuổi, lấy hiệu là Phong Trần rồi Lệ Thanh. Đến năm 1936, khi chủ trương tờ Phụ Chương Văn Chương, báo Sài Gòn mới đổi hiệu là Hàn Mặc Tử. Ghi chú: hai chữ Hàn Mặc trong tự điển không có, chỉ có Hàn Mặc nghĩa là văn chương. Hết ghi chú. Đã đăng thơ Phụ Nữ Tân Văn, Sài Gòn, Trong Khuê Phòng, Đông Dương Tuần Báo, Người Mới. Đã xuất bản Gái Quê 1936. Tôi đã nghe người ta mạt sát Hàn Mặc Tử nhiều lắm. Có người bảo Hàn Mặc Tử thơ với thần gì, toàn nói nhảm. Có người còn nghiêm khắc hơn nữa: thơ gì mà rắc rối thế, mình tưởng có ý nghĩa khuất khúc, cứ đọc đi đọc lại hoài thì ra nó lừa mình. Xuân Diệu có lẽ cũng nghĩ đến Hàn Mặc Tử trong khi viết đoạn này. Hãy so sánh thái độ can đảm kia, thái độ những nhà chân thi sĩ, với những cách đột nhiên mà khóc, đột nhiên mà cười, chân vừa nhảy, miệng vừa kêu, tôi điên đây, tôi điên đây. Điên cũng không dễ làm như người ta tưởng đâu. Nếu không biết điên, tốt hơn là cứ tỉnh táo như thường mà yên lặng sống. Ghi chú: thơ của Người, ngày nay ra ngày 7 tháng 8 năm 1938. Hết ghi chú. Nhưng tôi cũng đã nghe những người ca tụng Hàn Mặc Tử. Trong ý họ, thi ca Việt Nam chỉ có Hàn Mặc Tử. Bao nhiêu thơ Hàn Mặc Tử làm ra, họ đều chép lại và thuộc hết. Mà thuộc hết thơ Hàn Mặc Tử đâu có phải là chuyện dễ. Đã khúc mắc mà lại nhiều, tất cả đến 6-7 tập. Họ thuộc hết và chọn những lúc đêm khuya thanh vắng, họ sẽ cao giọng ngâm một mình. Bài thơ đã biến thành bài kinh, và người thơ đã trở nên một vị giáo chủ. Chế Lan Viên nói quả quyết: tôi xin hứa hẹn với các người rằng mai sau những cái tầm thường mực thước kia sẽ biến tan đi, và còn lại của cái thời kỳ này, chút gì đáng kể đó là Hàn Mặc Tử. Ghi chú: Người Mới số 5 ra ngày 23 tháng 11 năm 1940. Hết ghi chú. Ngót một tháng trời tôi đã đọc thơ Hàn Mặc Tử. Ghi chú: do ông Trần Thanh Địch cho mượn. Hết ghi chú. Tôi đã theo Hàn Mặc Tử từ lối thơ đường đến vở kịch bằng thơ Quần Tiên Hội, và tôi đã mệt lả. Chính như lời Hàn Mặc Tử nói trong bài tựa thơ Điên: vườn thơ của Người rộng rinh không bờ bến, càng đi xa càng ớn lạnh. Bây giờ đã ra khỏi cái thế giới kỳ dị ấy và đã trở về với cuộc đời tầm thường mà ý nhị, tôi thử xếp đặt lại những cảm tưởng hỗn độn của tôi. Thơ Đường Luật, theo ông Quách Tuấn. Ghi chú: Người Mới số 6 ra ngày 30 tháng 11 năm 1940. Hết ghi chú. Phan Xảo Nam hồi trước xem thơ Đường Luật Hàn Mặc Tử có viết trên báo, đại khái nói: từ về nước đến nay tôi được xem thơ quốc âm cũng khá nhiều, song chưa gặp được bài nào hay đến thế. Ghi chú: chỉ ba bài Thức Khuya, Chùa Hoang, Gái ở Chùa của Hàn Mặc Tử mà Phan Xảo Nam đã họa lại cả ba. Hết ghi chú. Ôi Hồng Nam Nhạn Bắc, ước ao có ngày gặp gỡ để bắt tay nhau cười lên một tiếng lớn. Ấy là thỏa hồn thơ đó. Thơ Đường Luật Hàn Mặc Tử làm ra nhiều nhưng bị thất lạc gần hết. Tôi không được xem mấy bài, song trong những bài tôi được xem, tôi đã gặp ít câu hay, chẳng hạn như: nằm gắng đã không thành mộng được, ngâm tràn cho đỡ chút buồn thôi. Dẫu sao tôi vẫn nghĩ cái khuôn khổ bó buộc của luật đường có lẽ không tiện cho sự nảy nở một nguồn thơ rào rạt và lạ lùng như nguồn thơ Hàn Mặc Tử. Gái Quê, nhiều bài có thể là của ai cũng được, còn thì tả tình quê trong cảnh quê, lời thơ dễ dàng, tứ thơ bình dị, Nhưng tình ở đây không có cái vẻ mơ màng thanh sạch như mối tình ta vẫn quen đặt vào trong khung cảnh những vườn tre, những đồi thông. Ấy là một thứ tình nồng nàn, lơi là, rạo rực, đầy hình ảnh khêu gợi. Ông Phạm Văn Ký đề tựa tập thơ ấy là phải lắm. Gái quê và Uyên, Voix su le voix đều bắt nguồn trong tình dục. Thơ điên. Thơ điên gồm có 3 tập. 1. Hương thơm. 2. Mật đắng. 3. Máu cuồng và hồn điên. Hương thơm. Ta bắt đầu bước vào một nơi ánh trăng, ánh nắng, tình yêu và cả người yêu đều như muốn biến ra hương khói. Một trời tình ái mới dựng lên đâu đây. Tuy có đôi vần đẹp, cảm giác chung nhạt tẻ thế nào. Mật đắng. Ta vẫn đi trong mờ mờ, nhưng thỉnh thoảng một luồng sáng lạ chói cả mắt. Nguồn sáng tỏa ra từ một linh hồn vô cùng khổ não. Ta bắt gặp dấu tích còn hoi hóp của một tình duyên vừa chết yểu. Thất vọng trong tình yêu. Chuyện ấy trong thơ ta không thiếu gì, nhưng thường là một thứ buồn rầu có thấm thía vẫn dịu dịu. Chỉ trong thơ Hàn Mặc Tử mới thấy một nỗi đau thương mãnh liệt như thế, lời thơ như dính máu. Máu cuồng và hồn điên. Đến đây ta đã hoàn toàn ra khỏi cái thế giới thực và cả thế giới mộng của ta. Xa lắm rồi, ta thấy những gì chung quanh ta. Trăng, toàn trăng, một ánh trăng gắt gao, ghê tởm, linh động như một người, hay đúng hơn như một yêu tinh. Trăng ở đây cũng ghen, cũng giận, cũng cay nghiệt, cũng trơ tráo và cũng náo nức dục tình. Hàn Mặc Tử đi trong trăng, há miệng cho máu tung ra làm biển cả, cho hồn văng ra và rú lên những tiếng ghê người. Ta rùng mình, ngơ ngác. Ta đã lục lọi khắp trong đáy lòng ta, ta không thấy có tí gì giống cái cảnh trước mắt. Trời đất này thực của riêng Hàn Mặc Tử. Ta không hiểu được, và chắc cũng không bao giờ ai hiểu được. Nghĩ thế ta bỗng thương con người cô độc. Đã cô độc ở kiếp này và e còn cô độc đến muôn kiếp. Hàn Mặc Tử chắc cũng biết thế, nên lúc sinh thời người đã nguyền với Chúa sẽ không bao giờ cho xuất bản thơ điên. Một tác phẩm như thế ta không có thể nói hay hay dở. Nó đã ra ngoài vòng nhân gian, nhân gian không có quyền phê phán. Ta chỉ biết trong văn thơ cổ kim không có gì kinh dị hơn. Ta chỉ biết ta đương đứng trước một người sượng sần vì bệnh hoạn, điên cuồng vì đã quá đau khổ trong tình yêu. Cuộc tình duyên ra đời với tập Hương Thơm, hấp hối với tập Mật Đắng. Đến đây thì đã chết thiệt rồi, nhưng khí lạnh còn tỏa lên nghi ngút. Một nhà chuyên môn nghiên cứu những trạng thái kỳ dị của tâm linh, người ta xem tập Máu Cuồng và Hồn Điên có lẽ lượm được nhiều tài liệu hơn một nhà phê bình văn nghệ. Tuy thế, đây đó ta gặp những câu rất hay. Như tả cảnh đồi núi một đêm trăng có câu: ngả nghiêng đồi cao bọc trăng ngủ, đầy mình lốm đốm những hào quang. Lên chơi trăng có câu: ta bay lên, ta bay lên, gió tiễn đưa ta tới nguyệt thềm. Ta ở cõi cao nhìn trở xuống, lâng lâng mây khói quện trăng đêm. Đọc những câu ấy có cái thú vị ở xứ lạ gặp người quen, vì đó là những cảm giác ta có thể có. Lại có khi những cảm giác ở ta rất thường, mà trong trí Hàn Mặc Tử rất dễ sợ. Một đám mây in hình dưới dòng nước, thành ra mây chết đuối ở dòng sông vắng lặng, trôi thây về xa tận cõi vô biên. Cái ý muốn mượn lời thơ để tả tâm sự mình cũng trở nên điên cuồng và đau đớn dị thường. Ta muốn hồn trào ra đầu ngọn bút, mỗi lời thơ đều dính não cân ta. Bao nét chữ quay cuồng như máu vọt, như mê man chết điếng cả làn da. Cứ để ta ngất ngư trong vũng huyết, trải niềm đau trên mảnh giấy mong manh. Đừng nắm lại nguồn thơ ta đương xiết, cả lòng ta trong mớ chữ rung rinh. Tôi chỉ trích ra vài đoạn có thể thích được, còn bao nhiêu đoạn nữa tuy ta không thích vì nó không có gì hợp với lòng ta, nhưng ta cũng biết rằng với Hàn Mặc Tử hẳn là những câu tuyệt diệu. Nó đã tả đúng tâm trạng của tác giả, lời thơ có vẻ thành thực, thiết tha lắm. Xuân như ý. Mùa xuân Hàn Mặc Tử nói đây có khi ở đâu hồi trời đất mới dựng lên, có khi ra đời một lần với Chúa Giêsu, có khi hình như chỉ là mùa xuân đầu năm, nhưng dầu sao cũng không phải là một mùa xuân thường với những màu sắc, những hình dáng ta vẫn quen biết. Đây là một mùa xuân trong tưởng tượng, một mùa xuân theo ý muốn của thi nhân, đầy rẫy những lời kinh cầu nguyện, những hương đức hạnh, hoa phẩm tiết, nhạc thiêng liêng cùng ánh trăng, ánh thơ. Nhất là ánh thơ, với Hàn Mặc Tử, thơ có một sự quan hệ phi thường. Thơ chẳng những để ca tụng Thượng Đế, mà cũng để nối người ta với Thượng Đế, để ban ơn phước cho cả thiên hạ. Cho nên mỗi lần thi sĩ há miệng, sao lại há miệng? Cho thơ trào ra là chín từng mây náo động, muôn vì tinh tú xôn xao, người ta sẽ thấy. Đường thơ bay sáng láng như sao xa, trên lụa trắng 12 hàng chữ ngọc, thêu như thêu rồng phượng kết tinh hoa. Hình như trong các tác phẩm xưa nay có tính cách tôn giáo không có gì giống như vậy. Hàn Mặc Tử đã dựng riêng một ngôi đền để thờ Chúa. Thiếu lòng tin, tôi chỉ là một du khách bỡ ngỡ, không thể cùng quỳ lạy với thi nhân. Nhưng lòng tôi có rừng rưng, trí tôi làm sao không ngợp vì cái vẻ huy hoàng, trang trọng, linh lung, huyền ảo của lâu đài kia. Có những câu thơ đẹp một cách lạ lùng, đọc lên như rưới vào hồn một nguồn sáng láng. Xuân Như Ý rõ ràng là tập thơ hay nhất của Hàn Mặc Tử. Với Hàn Mặc Tử, Chúa gần lắm. Người đã tìm lại những rung cảm mạnh mẽ của các tín đồ thời thượng cổ. Ta thấy phảng phất cái không khí atelier. Cho nên, mặc dầu thỉnh thoảng còn sót lại một hai dấu tích Phật giáo, chắc những đồng đạo chẳng vì thế mà làm khó dễ chi với dị thảo của thi nhân. Huống chi thơ Hàn Mặc Tử ra đời, điều ấy chứng minh rằng đạo Thiên Chúa ở xứ này đã tạo ra một cái không khí có thể kết tinh lại thành thơ. Tôi tin rằng chỉ những tình cảm có thể diễn ra thơ mới thiệt là những tình cảm đã thấm tận đáy hồn đoàn thể. Thượng Thanh Khí, một vài bài đặc sắc ghi lại những cảnh đã thấy trong chiêm bao. Ở đâu giữa khoảng các vì tinh tú trên kia? Đại khái không khác cảnh Xuân Như Ý mấy, chỉ thiếu tính cách tôn giáo, huyền bí nhưng không thiêng liêng. Cẩm Châu Duyên. Một hai năm trước khi mất, sự tình cờ đưa đến trong đời Hàn Mặc Tử hình ảnh một giai nhân có cái tên khả ái, Nàng Thương Thương. Nàng Thương Thương có lẽ chỉ yêu thơ Hàn Mặc Tử, và Hàn Mặc Tử hình như cũng không biết gì hơn hai chữ Thương Thương. Nhưng như thế cũng đủ để thi nhân đưa nàng vào tháp thơ. Nàng sẽ luôn luôn đi về trong những giấc mơ của người. Có khi người mơ thấy mình là Tư Mã Tương Như đương nghe lời Trác Văn Quân năn nỉ: đã mê rồi Tư Mã chàng ôi, người thiếp lao đao sượng cả người, ôi ôi hãm bớt cung cầm lại, lòng say đôi má cũng say thôi. Song những phút mơ khoái lạc ấy có được là bao? Tỉnh dậy, người thấy sao trừ mến thân yêu đâu vắng cả, chơ vơ buồn và không biết kêu ai. Bức thư kia sao chẳng viết cho dài, cho khăng khít nồng nàn thêm chút nữa. Ta tưởng nghe lời than của Huy Cận, nhưng cuộc đời đau thương kia đã đến lúc tàn, và nguồn thơ kia cũng đã đến lúc cạn. Hàn Mặc Tử chốc chốc lại ra ngoài biên giới thơ, lạc vào thế giới đồng bóng, duyên kỳ ngộ và quần tiên hội. Mối tình đối với nàng Thương Thương còn khiến Hàn Mặc Tử viết ra hai vở kịch bằng thơ này nữa. Quần tiên hội viết chưa xong và không có gì. Duyên kỳ ngộ hay hơn nhiều. Đây là một giấc mơ tình ái, ngắn ngủi nhưng xinh tươi, đặt vào một khung cảnh tuyệt diệu. Thi nhân dẫn ta đến một chốn nước non thanh sạch, chưa từng in dấu chân người. Ở đó tiếng chim hót, tiếng suối reo, tiếng tiêu ngân đều biến thành những lời thơ tình tứ. Ở đó Hàn Mặc Tử sẽ gặp nàng Thương Thương mà người không mong được gặp ở kiếp này. Nàng sẽ nói với người những lời nồng nàn âu yếm, khiến chim nước đều say sưa. Nhưng rồi người sẽ cùng tiếng tiêu cùng đi, như vụt nhớ đến cái nghiệp nặng nề đương chờ người nơi trần thế. Và giữa lúc nàng gục đầu khóc, cảnh tiên lại rộn rã tiếng suối ca. Trong thi phẩm Hàn Mặc Tử có lẽ tập này là trong trẻo hơn cả. Còn từ thơ Đường Luật với những câu: bóng nguyệt leo song sờ sẫm gối, gió thu lọt cửa cọ mài chăn. Cho đến Gái Quê, Thơ Điên, Xuân Như Ý và các tập khác, lời thơ thường vẩn đục. Tôi đã nói đến cảm tưởng của tôi trong lúc đọc thơ Hàn Mặc Tử. Không có bao giờ tôi thấy cái việc phê bình thơ tàn ác như lúc này. Tôi nghĩ đến người đã sống trong một túp lều tranh, phải lấy bì thư và giấy nhật trình che mái nhà cho đỡ dột. Mỗi bữa cơm đưa đến người không sao nuốt được vì ăn khổ quá. Cảnh cơ hàn ấy và chứng bệnh kinh khủng đã bắt người chịu bao nhiêu phũ phàng, bao nhiêu ruồng rẫy. Sau cùng, người bị vứt hẳn ra ngoài cuộc đời, bị giữ riêng một nơi, xa hết thảy mọi người thân thích. Tôi nghĩ đến bao nhiêu năm người bó tay nhìn cả thể phách lẫn linh hồn cũng tan rã. Một người đau khổ nhường ấy, lúc sống ta hững hờ bỏ quên, bây giờ mất rồi ta súng lại kẻ chê người khen. Chê hay khen tôi đều thấy có gì bất nhẫn. Tháng 5 năm 1941. Bẽn lẽn. Trăng nằm sóng xoãi trên cành liễu, đợi gió đông về để là lơi. Hoa lá ngây tình không muốn động, lòng em hồi hộp chị Hằng ơi. Trong khóm vi lau rào rạt mãi, tiếng lòng ai nói sao im đi. Ô kìa bóng nguyệt trần chuồng tắm, lộ cái khuôn vàng dưới đáy khe. Vô tình để gió hôn lên má, bẽn lẽn làm sao lúc nửa đêm. Em sợ lang quân em biết được, nghi ngờ đến cái tiết trinh em. Trích trong tập Gái Quê. Tình quê. Trước sân anh thơ thần, đăm đăm trông nhạn về. Mây chiều còn phiêu bạt, lang thang trên đồi quê. Gió chiều quên ngừng lại, dòng nước luôn trôi đi. Ngàn lau không tiếng nói, lòng anh dường đê mê. Cách nhau ngàn vạn dặm, nhớ chi đến trăng thề. Dầu ai không mong đợi, dầu ai không lắng nghe. Tiếng buồn trong xương đục, tiếng hờn trong lũy tre. Dưới trời thu man mác, bàng bạc khắp sơn khê. Dầu ai trên bờ liễu, dầu ai dưới cành lê. Với ngày xanh hờ hững, cố quên tình phu thê. Trong khi nhìn mây nước, lòng xuân cũng não nề. Trích trong tập Gái Quê. Mùa xuân chín. Trong làn nắng ửng khói mơ tan, đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng. Sột soạt gió trêu tà áo biếc, trên giàn thiên lý bóng xuân sang. Sóng cỏ xanh tươi gợn tới trời, bao cô thôn nữ hát trên đồi. Ngày mai trong đám xuân xanh ấy, có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi. Tiếng ca vắt vẻo lưng chừng núi, hồn hển như lời của nước mây. Thầm thĩ với ai ngồi dưới trúc, nghe ra ý vị và thơ ngây. Khách xa gặp lúc mùa xuân chín, lòng trí bâng khuâng sực nhớ làng. Chị ấy năm nay còn gánh thóc, dọc bờ sông trắng nắng chang chang. Trích trong tập Hương Thơ. Trường tương tư. Hiểu gì không ý nghĩa của trời thơ, của hương hoa trong trăng lờn lợt bày, của lời câm muôn vì sao áy náy. Hiểu gì không em hỡi, hiểu gì không anh ngâm nga để mở rộng cửa lòng. Cho trăng xuân tràn trề say chới với, cho nắng hường vấn vương muôn ngàn sợi, cho em buồn trời đất ứa sương khuya. Để em buồn, để em nghiệm cho ra, cái gì kết lại mới thành tinh tú, và uyên ương bởi đâu không đoàn tụ, và tình duyên sao lại dở dang chi. Và vì đâu gió gọi giật lời đi qua một chiều trong kẽ lá, một mùi thơm mới nửa chừng xa ngã. anh nếm rồi ý vị của làn mơ. Lệ Kiều ơi, em còn giữ ý thơ trong đôi mắt mùa thu trong leo lèo, ở xa xôi lặng nhìn anh khô héo, bên kia trời hãy chụp cả hồn anh, hãy van lơn ở dưới chân bàn thành, cho yêu ma muôn năm vùng trở dậy, náo không gian cho lửa lòng bùng cháy, và để cho kinh động đến người tiên. Đang say sưa ở thế giới hão huyền, đang chừng giỡn ở bên sông ngân biếc, anh rõ trước sẽ có ngày cách biệt, ngó như gần nhưng vẫn thiệt xa khơi, lau mắt đi đừng cho lệ đầy vơi, hãy mường tượng một người thơ đang sống trong im lìm lẻ loi trong dãy động. Cũng hình như em hỡi động huyền không, mà đêm nghe tiếng khóc ở đáy lòng, ở trong phổi, trong tim, trong hồn nữa. Em cố nghĩ ra một chiều vàng úa, lá trên cành héo hắt gió ngừng ru, một khối tình nức nở giữa âm u, một hồn đau rã lần theo hương khói, một bài thơ cháy tan trong nắng rọi, một lời run hoi hóp giữa không trung, cả niềm yêu ý nhớ cả một vùng hóa thành vũng máu đào trong ác lặn. Đấy là tất cả người anh tiêu tán cùng trăng sao bàng bạc xứ say mơ, cùng tình em tha thiết như văn thơ ràng rịt mãi cho đến ngày tận thế. Trích trong tập Mật Đắng. Ave Maria. Như song lộc triều nguyên ơn phước cả, dâng cao dần thần nhạc sáng hơn trăng, thơm tho bay cho đến cõi thiên đàng, huyền diệu biến thành muôn kinh trọng thể, và tổng lãnh thiên thần quỳ lạy mẹ, tung hô câu đường hạ ngớp châu xa, hương sông lên lời ca ngợi xung hòa, chí miêu duệ của muôn vì rất thánh. Maria, linh hồn tôi ớn lạnh, run như run thần tử thấy long nhan, run như run hơi thở chạm tơ vàng, nhưng lòng vẫn thấm nhuần ơn trìu mến. Lạy bà là đấng tinh truyền thanh vẹn, giàu nhân đức, giàu muôn học từ bi, cho tôi dâng lời cảm tạ phò nguy, cơn lâm lụy vừa trải qua dưới thế, tôi cảm động rưng rưng hai dòng lệ, dòng thao thao bất tuyệt của nguồn thơ, bút tôi reo như châu ngọc đền vua, trí tôi hớp bao nhiêu là khí vị, và trong miệng ngậm câu ca huyền bí, và trong tay nắm một nạm hào quang. Tôi no rồi, ơn võ lộ hòa chan. Tấu lại bà rất nhiều phép lạ, ngọc như ý vô chi còn biết cả, huống chi tôi là thánh thể kết tinh. Tôi ưa nhìn bắt đầu rạng bình minh, chiếu cùng hết khắp 3000 thế giới, sáng nhiều quá cho thanh âm vời vợi, thơm giường bao cho miệng lưỡi không khen. Hỡi sứ thần Thiên Chúa Gabriel, khi người xuống truyền tin cho thánh nữ, người có nghe xôn xao muôn tinh tú, người có nghe náo động cả muôn trời, người có nghe thơ mầu nhiệm ra đời. Để ca tụng bằng hoa hương sáng láng, bằng tràng hạt, bằng sao mai chiếu rạng, một đêm xuân là rất đỗi anh linh. Đây rồi, chuỗi ngọc vàng kinh, thơ cầu nguyện là thơ quân tử ý, trượng phu lời và tông đồ triết lý là nguồn trăng yêu mến nữ đồng trinh, là nguồn đau chầu lụy nữ đồng trinh. Cho tôi thắp hai hàng cây bạch lạp, khói nghiêm trang sẽ dâng lên tràn ngập cả hàn giang, cả màu sắc thiên không. Lút trí khôn và ám ảnh hương lòng, cho sốt sắng, cho đê mê nguyền ước. Tấu lạy bà đầy ơn phước, cho tình tôi nguyện vẹn tợ trăng rằm. Thơ trong trắng như một khối băng tâm, luôn luôn reo trong hồn, trong mạch máu. Cho vỡ lở cả muôn ngàn tinh đầu, cho đê mê âm nhạc và thanh hương, Chim hay tên ngọc đã biết tuổi vàng, lòng vua chúa cũng như lòng Lê Thứ sẽ ngây ngất bởi chưng thơ đầy ứ, nguồn thiêng liêng yêu chuộng mẹ sầu bi. Phượng trì, phượng trì, phượng trì, phượng trì. Thơ tôi bay suốt một đời chưa thấu, hồn tôi bay đến bao giờ mới đậu, trên chiều thiên ngời chói vạn hào quang. Trích trong tập Xuân Như Ý. Đêm xuân cầu nguyện. Tặng cả và thiên hạ. Trời hôm nay bình an như nguyệt bạch, đường trăng xa ánh sáng tuyệt vời bay. Đây là hương quý trọng thấm trong mây, ngời phép lạ của đức tin kiều diễm. Câu tán tạ, phong khen long cả phiếm, bút xuân thu mùa nhạc đến vừa khi. Khắp mười phương điềm lạ trổ hoài nghi, cây bằng gấm và lòng sông toàn ngọc. Và đầu hôm một vì sao liền mọc, ở phương nam mầu nhiệm biết ngần mô. Vì muôn kinh dồn dập cõi thơm tho, thêm nghĩa lý sáng trưng như thất bảo, ta chấp hai tay lạy quỳ hoan hào, ngửa trông cao cầu nguyện trắng không gian, để vừa dâng vừa hiệp bốn mùa xuân, nở một lượt giàu sang hơn thượng đế. Đã no nê, đã bưa rồi thế hệ của phường trai mê mẩn khí thanh cao, phượng hoàng bay trong một tối trăng sao. Mà ánh sáng không còn khiêm nhượng nữa, đương cầu xin ọc thơ ra giường sữa, ta ngất đi trong khoái lạc của hồn đau. Trên chín tầng diêu động cả chân châu, giường sống lại muôn ngàn hoa phẩm tiết. Nhịp song đôi này đây cung cầm nguyệt, ướp lời thơ thành phước lộc của đường tu. Tôi van lơn thầm nguyện Chúa Giêsu ban ơn xuống cho mùa xuân hôn phối, xin tha thứ những câu thơ tội lỗi của bàn tay thi sĩ kẻ lên trăng trong bao đêm sao xuyến vũng sông Hằng. Trích trong tập Xuân Như Ý. Ghi chú: ngời phép lạ của đức tin kiều diễm, tức là nhân đức chọn tình. Bút xuân thu, ý nói sự ngợi khen có văn vẻ như trong sách Xuân Thu. Ngửa trông cao cầu nguyện trắng không gian, ý nói cầu nguyện rất sốt sắng cảm động được màu sắc của không gian, biến tứ sắc xám hay đen ra trắng, hoặc nói cầu nguyện từ đầu hôm tới sáng bạch. Ra đời. Một chiều xanh huyền hoặc, sáng bao la vây lút cõi thiên không. Tất thế gian chưa có tại trong lòng, muôn ý tứ say chìm nơi bát giác. Hương cám dỗ mê người trong khoái lạc. A a a, thiên địa đắm hoang mang, là đương khi thờ lạy cả thiên đàng. Bay những tiếng tung hô thánh đức, muôn thần phẩm trong lâng lâng chầu trực, ánh hào quang chan chói ngất lưu ly. Ôi cao sang khôn ví trọng ai bì, trên nước cả có vô vàn châu báu. Trí rất ngớp bởi chưng xuân hồn hậu, đã ra đời theo lệnh của ngôi hai. Ôi thánh tai và thánh tai, cả trời bỗng nổi lên muôn điệu nhạc. Rất trọng vọng, rất thơm tho man mác, rất phương phi trên hết cả anh hoa. Xuân ra đời điềm ngọc ấm như ngà, thơ có tuổi và chiêm bao có tích, và tâm sự có một điều rất thích, không nói ra vì sợ bớt say xưa. Chàng ơi, sự lạ đêm qua, mùa xuân tới mà không ai biết cả. Trích trong tập Xuân Như Ý. Ghi chú: xuất thế gian, lời chú của Hàn Mặc Tử, tức là Phật giáo chia thế giới làm hai cõi, thế gian và xuất thế gian, tức là thế giới hữu hình và thế giới vô vi. Đây sánh xuất thế gian với cõi thanh tịnh của lòng. Ôi thánh tai, danh từ biểu lộ sự hoan hỷ và cung kính đối với Thiên Chúa. Rất phương phi. Tiếng nhạc trên trời rất mầu nhiệm, hình dung được cả sự phương phi. Chàng ơi, chàng đây là thi sĩ, không phải chàng của thiếp. Chúng tôi còn muốn trích ít bài nữa, nhưng ông Quách Tấn, người giữ bản quyền thơ Hàn Mặc Tử, yêu cầu chúng tôi chỉ trích 5 bài trở xuống trong những tập chưa in thành sách.